Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19, quán karaoke Thường Sơn, địa chỉ tại thôn An Vệ, xã Đức Dương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vẫn lén lút mở cửa hoạt động và đón một lượng lớn khách đến hát. Đáng lưu ý, số khách này có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.
Thời gian gần đây, tài khoản của một số cá nhân bỗng dưng nhận được một khoản tiền từ vài triệu đến cả trăm triệu từ một tài khoản lạ. Song chỉ sau một thời gian ngắn, có đối tượng tìm đến đòi tiền cho vay kèm theo lãi suất ở mức cắt cổ. Vì sao có thực trạng này và khi nhận được những khoản tiền chuyển nhầm, người dân phải xử lý ra sao?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật cư trú, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19, quán karaoke Thường Sơn, địa chỉ tại thôn An Vệ, xã Đức Dương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, vẫn lén lút mở cửa hoạt động và đón một lượng lớn khách đến hát. Đáng lưu ý, số khách này có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, vào hồi 1 giờ 45 phút ngày 18 tháng 7, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương đã tiến hành kiểm tra phát hiện tại hai phòng hát VIP 5 và VIP 7 của quán có tổng số 11 khách đang tụ tập và có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp. Ngoài ra, tại sảnh tầng 1 của quán còn có 11 khách đang ngồi uống nước. Theo quản lý của quán, thì số khách này ở phòng VIP 8 vừa nghỉ trả phòng, đang đợi làm thủ tục thanh toán. Tổng số người có mặt tại quán tại thời điểm kiểm tra là 29 người, bao gồm vợ chồng chủ quán và một số nhân viên phục vụ. Khách tại quán độ tuổi từ 16 đến 40, đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một số túi ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng ketamin, một số mảnh viên nén và viên dạng con nhộng nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Qua test nhanh, có 25 trên 29 trường hợp dương tính với chất ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết cơ quan này đã khởi tố bắt tạm giam Vũ Thị Nguyệt, sinh năm 1979, ở Thạch Thất, Hà Nội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt, Nguyệt còn đang nợ bản án tù chung thân cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hồi tháng 4 năm 2020. Ở vụ án này, Nguyệt chiếm đoạt số tiền 26 tỷ đồng của 4 nạn nhân là bạn bè của cô ta và giám đốc doanh nghiệp từ năm 2017. Tuy nhiên, Nguyệt được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thời gian chưa phải thi hành án, cô ta tiếp tục đi lừa đảo. Trước đó, chị Tê trình báo cuối tháng 5 được Nguyệt cho biết đang cần tiền gấp nên muốn bán căn hộ tại một tòa nhà trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm. Do đang dạy học cho con của Nguyệt nên chị Tê tin tưởng đồng ý mua căn hộ này với giá 1,6 tỷ đồng và đặt cọc trước một khoản. Những ngày sau, lấy cớ có người trả cao hơn, Nguyệt hối thúc chị Tê chuyển đủ tiền. Để chứng minh, Nguyệt gửi những tin nhắn khách muốn mua căn hộ gửi cho cô ta. Tiếp đó, Nguyệt yêu cầu chị Tê phải đưa thêm 200 triệu đồng thành 1,8 tỷ để mua căn hộ. Tin tưởng, chị Tê đã nhiều lần chuyển khoản cho đủ 1,8 tỷ đồng cho Nguyệt. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, hai bên đã viết giấy biên nhận cam kết ngày 3 tháng 6, Nguyệt sẽ giao nhà cho chị Tê, hoàn thiện giấy tờ, sang tên sổ đỏ, bàn giao cho chị Tê vào ngày 20 tháng 6 năm 2021. Bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường 50% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 3 tháng 6 năm 2021, Nguyệt nhiều lần nhắn tin qua Zalo nói là không bán căn hộ trên cho chị Tê nữa. Nguyệt gọi chị Tê sang lấy tiền về. Sáng ngày 3 tháng 6, chị Tê quyết định không mua và nói Nguyệt chuyển khoản lại toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng cho mình. Nguyệt nói chiều cùng ngày sẽ trả lại. Tuy nhiên sau đó Nguyệt mới chuyển trả chị Tê 700 triệu đồng. Ngoài chị Tê, Nguyệt còn chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng của một nạn nhân khác bằng cùng thủ đoạn trên. Theo cơ quan điều tra, căn hộ Nguyệt giao bán là cô ta đi thuê để ở, không phải chủ sở hữu. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyệt.
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới. Đối tượng là Lưu Thị Chuẩn, sinh năm 1989, trú tại xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trước đó, ngày 20 tháng 6, đối tượng Chuẩn đã được trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bàn giao cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai về hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc. Sau khi kết thúc thời gian cách ly theo quy định, đơn vị đã triệu tập đối tượng Chuẩn để làm rõ hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới. Lưu Thị Chuẩn khai nhận vì muốn sang Trung Quốc để kiếm việc làm, Chuẩn đã bất chấp dịch bệnh tìm cách để vượt biên dù nhận thức rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 27 tháng 4, Chuẩn gọi điện cho các đối tượng ở bên kia biên giới nhờ tìm việc làm rồi chi 3.000 nhân dân tệ thuê một số đối tượng hỗ trợ vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Sau khi sang Hà Khẩu một thời gian thì Chuẩn bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và tiến hành trao trả qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Được biết, Lưu Thị Chuẩn là đối tượng đã bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép tháng 12 năm 2020, nay tiếp tục vi phạm, có dấu hiệu vi phạm Điều 347 Bộ Luật Hình Sự.
Thời gian gần đây, qua số điện thoại đường dây nóng, Sở Giao thông Vận tải nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có các số điện thoại lạ như 08444-39044, 08446925110, tự xưng là Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên. Đối tượng gọi điện thông báo đến người nghe về việc họ có biên lai xử phạt do vi phạm giao thông, đề nghị người nghe cung cấp các thông tin cá nhân và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các số máy lạ này cung cấp để nộp phạt. Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải khẳng định Sở chưa triển khai dịch vụ thông báo nộp phạt qua hình thức gọi điện thoại từ số di động hay tổng đài. Sở cũng chưa tổ chức thu nộp tiền phạt bằng hình thức trực tuyến. Do vậy, các số điện thoại với nội dung cảnh báo trên là mạo danh cơ quan để phục vụ mục đích lừa đảo. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên thông báo và khuyến cáo các tổ chức công dân trên địa bàn tỉnh. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thanh tra Sở Giao thông Vận tải thực hiện việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân tổ chức vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Cá nhân tổ chức vi phạm nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phải nộp phạt tại kho bạc nhà nước. Vì vậy, tổ chức và người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân để kẻ xấu lợi dụng, đồng thời phản ánh với cơ quan công an về hành vi lừa đảo này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tài khoản của một số cá nhân bỗng dưng nhận được những khoản tiền từ vài triệu đến cả trăm triệu từ một tài khoản lạ. Song chỉ sau một thời gian ngắn, có đối tượng tìm đến đòi tiền vay kèm theo lãi suất ở mức cắt cổ. Vì sao có thực trạng này và khi nhận được những khoản tiền chuyển nhầm, người dân phải xử lý ra sao? Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Pháp luật đồng hành hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Đức Toại, giám đốc công ty luật Hưng Đông, đoàn luật sư Hà Nội. Xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình hôm nay. Trước hết, mời luật sư và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn sau.
Đầu tháng 5 vừa qua, Công an quận Đống Đa Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên giả danh ngân hàng lừa đảo người chuyển khoản nhầm để chiếm đoạt tiền của họ có trong tài khoản. Các đối tượng trong ổ nhóm này gồm Trương Huy Cường, Lê Minh Hoàng và Lưu Quốc Toàn đều trú tại tỉnh Quảng Nam. Thủ đoạn của nhóm này là lập ra trang web giả mạo của ngân hàng. Sau đó tìm kiếm trên mạng những trường hợp khách hàng chuyển khoản nhầm và đóng giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ khắc phục sự cố chuyển nhầm. Khi bị hại tin thật, nhóm này gửi đường link để họ đăng nhập vào trang web giả mạo tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt thông tin, chiếm đoạt tiền trong tài khoản thật của khách hàng. Để tránh bị truy vết, nhóm này chuyển tiền từ tài khoản người bị hại và tài khoản ví điện tử sử dụng SIM rác. Từ các ví điện tử này sẽ chuyển tiền nạp vào game bài có máy chủ đặt tại nước ngoài. Bên cạnh đó cũng xuất hiện tình trạng một số đối tượng cố tình chuyển nhầm tiền để đẩy chủ tài khoản vào đường dây cho vay lãi nặng. Theo đó, cá nhân nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng và được một công ty tài chính thông báo đã giải ngân thành công khoản vay. Có không ít trường hợp đã trở thành nạn nhân vay nợ. Nếu không trả, đối tượng sẽ thực hiện các hành vi đe dọa hành hung người vay bất đắc dĩ.
Nó cũng là cái mặt trái của sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0. Khi mà người ta giao dịch tài chính bằng online sẽ tạo những cái khe hở và để nhằm chiếm đoạt tài sản của nhân dân. và lợi dụng của những cái người thiếu hiểu biết. Thế còn nếu như người ta có hiểu biết thì người ta sẽ thận trọng hơn, ví dụ có chuyển vào tài khoản họ sẽ tra nguồn gốc ở đâu và người ta cũng không thể sử dụng cái khoản tiền đấy được.
Những cái trường hợp như vậy là nó cũng đã có cái hiện tượng là coi thường pháp luật. Thế mà khi chúng ta thấy được như vậy thì hãy báo công an ngay để mà có biện pháp xử lý. Thế và cái này thì tôi nghĩ là cái truyền thông là phải thông tin kịp thời để những người dân là được biết về những cái mánh lưới của cái bọn tội phạm. Ngành ngân hàng làm sao cũng phải có cái sự quản chặt chẽ.
Đây là một trong những cái hình thức lừa đảo mà báo chí truyền thông cũng đã đề cập đến nhiều. Tôi mong muốn Bộ Công an quan tâm về cái vấn đề này.
Thưa luật sư, qua tổng hợp ngắn mà chúng ta vừa nghe, có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng là chuyển tiền nhầm để lừa đảo thật. Và đã có không ít người gặp phải phiền toái, thậm chí bị mất tiền. Theo ông, vì sao đối tượng có thể thực hiện được hành vi lừa đảo như vậy ạ?
Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự phát triển của công nghệ thông tin, rất là nhiều các cái đối tượng, rất là nhiều tổ chức tội phạm đã thực hiện cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cái hình thức là chuyển tiền vào tài khoản, sau đó là dùng các cái thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thực trạng lộ thông tin cá nhân hiện nay là tương đối phổ biến. Hàng ngày chúng ta nhận được rất là nhiều cái lời chào mời về mua gói dịch vụ bảo hiểm này, rồi đi du lịch này, mua nhà này. Thì thực trạng này tôi cho rằng là có cái hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của người dân. Cho nên các cái tổ chức tội phạm đã thu thập được các cái thông tin này và lên kế hoạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Và cũng một trong những nguyên nhân đấy là các nạn nhân cũng thiếu hiểu biết pháp luật, dẫn đến cái tình trạng các cái đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
Trên thực tế, nếu có việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác thì pháp luật có quy định như thế nào để xử lý tình huống này ạ?
Theo quy định tại điều 165 của Bộ luật Nhân sự, quy định về các cái chiếm hữu có căn cứ pháp luật là chiếm hữu tài sản trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là chủ sở hữu chiếm hữu tài sản. Thứ hai là người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền để quản lý tài sản. Thứ ba là người được ủy quyền chuyển giao chiếm hữu thông qua các cái giao dịch dân sự phù hợp với quy định pháp luật. Thứ tư là người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không được xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu hoặc là chìm đắm phù hợp với các cái điều kiện quy định của pháp luật của Bộ luật Nhân sự và các quy định liên quan. Tiếp theo đấy là người phát hiện và giữ gia súc gia cầm vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật Nhân sự và các quy định của pháp luật liên quan. Nếu mà việc chiếm hữu tài sản mà không nằm trong các cái trường hợp theo quy định tại điều 165 Bộ luật Nhân sự ấy, thì đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. Quay lại cái trường hợp mà chuyển tiền nhầm vào tài khoản của người khác ấy, thì chủ của tài khoản mà được chuyển nhầm ấy chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. Do vậy người chuyển nhầm người ta yêu cầu trả lại tiền thì chủ tài khoản phải trả lại tiền cho người đấy.
Nhiều người thắc mắc tại sao các đối tượng không chỉ biết được số tài khoản của bị hại để chuyển nhầm tiền mà còn biết được cả điện thoại, thậm chí cả địa chỉ của chủ tài khoản. Phải chăng có sự lộ lọt thông tin của khách hàng khi giao dịch tại các ngân hàng, thưa luật sư?
Cái việc lộ thông tin khách hàng là có thật. Bởi vì cái thông tin của khách hàng chỉ có ngân hàng là nắm cái tài khoản đấy, hoặc là trong các cái giao dịch dân sự ấy, người dân có ký các cái loại hợp đồng hoặc là giao dịch dân sự với các cá nhân tổ chức khác để lại số tài khoản của mình. Do đó thì có một số bộ phận người hoặc là cơ quan tổ chức đã tiến hành thu thập các cái thông tin về số tài khoản của khách hàng, số điện thoại, địa chỉ của chủ tài khoản để bán lỗ tài khoản của ngân hàng ấy. Thì có thể là lỗi không chỉ ở góc độ của ngân hàng mà có thể trong các cái giao dịch dân sự người dân đã để lại các cái thông tin và các cái đối tượng đã thu thập thông tin để bán cho một số đối tượng cần và đã khai thác cái thông tin này trái pháp luật.
Trong các cái vụ việc lừa đảo chuyển nhầm tiền, ở cơ quan ngân hàng sẽ có trách nhiệm ra sao và cần đặt ra những yêu cầu gì trong việc quản lý dữ liệu của khách hàng đối với các ngân hàng, thưa luật sư ạ?
Chúng ta đã có các cái hành lang pháp lý quy định rất là rõ trách nhiệm của ngân hàng là phải bảo mật cái thông tin của khách hàng. Theo quy định của luật tổ chức tín dụng ấy, thì trách nhiệm của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc là bảo mật thông tin quy định tại điều 14 và nghị định 117 năm 2018 của chính phủ thì quy định về việc giữ bí mật cung cấp thông tin khách hàng của các cái tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài là quy định rất rõ là trình tự thủ tục cung cấp thông tin khách hàng. Quy định tại điều 8, hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, đồng thời quy định trách nhiệm bảo mật thông tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân có liên quan. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, chỉ có các cơ quan có thẩm quyền điều tra, cơ quan thuế, cơ quan thi hành án mới có thẩm quyền yêu cầu các cái tổ chức tín dụng được cung cấp thông tin của khách hàng ra bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn có cái thực trạng các cái thông tin của khách hàng đã bị tuồn ra ngoài rất là nhiều. Cái câu chuyện đặt ra ở đây là chúng ta cũng chưa có cơ sở để kết luận cái việc là các ngân hàng có bán thông tin dữ liệu của khách hàng ra bên ngoài hay không. Tuy nhiên, rõ ràng cái thông tin của khách hàng ở trong các ngân hàng thương mại hiện tại là vẫn có cái tình trạng là bị lộ thông tin ra ngoài. Thế thì các cái cơ quan thanh kiểm tra liên quan đến hoạt động ngân hàng ấy thì cần phải cho kiểm tra rất là kỹ các cái hoạt động cung cấp thông tin ra bên ngoài của các cái tổ chức tín dụng để nhằm đẩy lùi cái tình trạng cái thông tin khách hàng bị lọt ra ngoài và các đối tượng xấu đã lợi dụng để thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản.
Để tránh rơi vào những cái bẫy của đối tượng xấu, luật sư có lời khuyên gì đối với người dân khi một ngày nào đó bỗng dưng nhận được một khoản tiền từ tài khoản lạ?
Không phải ngẫu nhiên có người nào đấy hoặc là tổ chức cá nhân nào đấy người ta chuyển tiền cho mình được. Như vậy, khi mà nhận được cái khoản tiền này, người dân cần xác minh ai là người đã chuyển tiền cho mình, chuyển tiền vì mục đích gì. Và khi có cái câu chuyện mà đòi lại thì cần phải xác minh danh tính của họ, xem đúng là họ có phải là chủ tài khoản mà đã chuyển cho mình hay không. Thế thì họ phải là người đến gặp trực tiếp chủ tài khoản, yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc là viết các cái cam kết liên quan đến việc là trả lại tiền, tuyệt đối không trả tiền ngay cho các cái đối tượng mà mình phải tìm hiểu rất kỹ để xác minh thông tin xem có đúng hay không.
Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Hiệt Toại, giám đốc công ty luật Hồng Đông, đoàn luật sư Hà Nội đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai tòa ngã thương cho đời không phải sắc, đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tòa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng, cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Tòa ngã thương cho đời không phai sắc, đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tòa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng, cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ nhớ người thương nhớ vòng tay ấm hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y những ngọn đuốc tiên phong chống dịch những bông hoa nở giữa cuộc đời những ngọn đuốc tiên phong chống dịch những bông hoa nở giữa
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật cư trú. Chương 4, đăng ký thường trú. Điều 20, điều kiện đăng ký thường trú. 1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. 2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây. A. Vợ về ở với chồng về ở với vợ, con về ở với cha mẹ về ở với con. B. Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ. C. Người chưa thành niên được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, người chưa thành niên về ở với người giám hộ. 3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó. B. Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng không thấp hơn 8m² sàn trên người. 4. Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo. B. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng. C. Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng. D. Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú. 5. Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. 6. Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú. B. Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật. Trường hợp phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm thì phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ về việc sử dụng phương tiện đó và mục đích để ở. C. Có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ. 7. Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú của người chưa thành niên do tòa án quyết định. 8. Công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của luật này trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều này.
Điều 21. Hồ sơ đăng ký thường trú. 1. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 1 điều 20 của luật này bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. B. Giấy tờ tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp. 2. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 2 điều 20 của luật này bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. B. Giấy tờ tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. C. Giấy tờ tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại điểm B, điểm C khoản 2, điều 20 của luật này. 3. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 3, điều 20 của luật này bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. B. Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. C. Giấy tờ tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định. 4. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại các điểm A, B và C khoản 4 điều 20 của luật này bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Đối với người quy định tại điểm C khoản 4 điều 20 của luật này thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. B. Giấy tờ tài liệu chứng minh là nhà tu hành, chức sắc, chức việc hoặc người khác hoạt động tôn giáo và được hoạt động tại cơ sở tôn giáo đó theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đối với người quy định tại điểm A khoản 4 điều 20 của luật này. Giấy tờ tài liệu chứng minh là người đại diện cơ sở tín ngưỡng đối với người quy định tại điểm B khoản 4 điều 20 của luật này. C. Văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở. 5. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại điểm D khoản 4 điều 20 của luật này bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng hay người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. B. Văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc người đăng ký thường trú thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, điều 17 của luật này và việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở. 6. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 5, điều 20 của luật này bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Đối với người được cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. B. Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đối với người được cơ sở trợ giúp xã hội nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp. C. Giấy tờ tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp. 7. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 6 điều 20 của luật này bao gồm: A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Đối với người đăng ký thường trú không phải là chủ phương tiện thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. B. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hoặc văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở đối với phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm. C. Văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về địa điểm phương tiện đăng ký đậu đỗ thường xuyên trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu đỗ. 8. Trường hợp người đăng ký thường trú quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 điều này là người chưa thành niên thì trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. 9. Trường hợp người đăng ký thường trú quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 điều này là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, còn quốc tịch Việt Nam, thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng. Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng thì phải có giấy tờ tài liệu khác chứng minh có quốc tịch Việt Nam và văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. 10. Chính phủ quy định chi tiết về các loại giấy tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và giấy tờ tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân quy định tại điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.